Thứ sáu, sau Chúa Nhật thứ hai phục sinh, lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ chương 5 câu 34 đến hết câu 42. Bấy giờ có một người Pha-ri-sêu tên là Gamaliel đứng lên giới thiệu hội đồng. Ông là một kiên sư được toàn dân kính trọng. Ông truyền đưa các tông đồ ra ngoài một lát, rồi ông nói với thượng hội đồng: thưa quý vị là người Israel, xin quý vị coi chừng điều quý vị sắp làm cho những người này. Thời gian trước đây có theo ra nổi lên, xưng mình là một nhân vật và kết nạp được khoảng 400 người. Ông ta đã bị giết và mọi kẻ theo ông cũng tan rã, không còn gì hết. Sau ông, có Giuđa người Ga-li-lê nổi lên vào thời kiểm tra dân số và lôi quấn dân đi với mình. Cả ông này cũng bị diệt và tất cả những người theo ông ta đều bị tan tác. Vậy giờ đây tôi xin nói với quý vị, hãy để mặc những người này, cứ cho họ về. Vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy. Còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá hủy được. Không khéo, quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa. Họ tán thành ý kiến của ông. Họ cho gọi các tôn đồ lại và đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giêsu, rồi thả các ông ra. Các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Mỗi ngày trong đền thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo tin mừng về Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
một điều tôi kiên tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi.
Một điều tôi kiên tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi.
Chúa là nguồn ăn sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Chúa là thành vì bao vệ đời tôi kiếp gì ai nữa.
Một điều tôi kiên tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi.
Một điều tôi kiên tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mỗi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng.
Một điều tôi kiên xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi.
Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lòng Chúa ban trong cõi nhân dành cho kẻ sống. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào. Hãy cậy trông vào Chúa.
Một điều tôi kiên tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi.
Alleluia,
Alleluia. Người ta sống không chỉ nhờ cơm manh, nhưng còn phải nhờ mỗi lời liên tiên Chúa ban ban. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em. Sang bên kia biển hồ Galilee, cũng gọi là biển hồ Tiberia, có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe: "Ta mua đâu được bánh cho họ ăn đây?" Người nói như thế có ý thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm điều gì rồi. Ông Philippe đáp: "Thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mấy người một chút." Một trong các môn đệ là ông Andre, anh của ông Simon Phêrô, thưa với người rằng: "Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với gần ấy thì thấm vào đâu?" Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi, chỗ ấy có nhiều cỏ." Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi ở đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy, ai muốn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã ăn no lê, người bảo các môn đệ: "Anh em hãy thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch. Người ta ăn no còn dư lại và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói rằng: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến trong thế gian." Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt Ngài để tôn làm vua, nên Ngài lại đánh mặt đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa.
Đạo Tin Mừng Gioan. Những điều lạ lùng Đức Giêsu làm, Gioan không ghi là phép lạ, mà ông luôn luôn ghi là dấu lạ. Cụ thể như trình thuật hóa bánh chúng ta vừa nghe, năm chiếc bánh và 2 con cá, đó là dấu lạ để chỉ về mầu nhiệm thánh thể. Cho nên qua dấu lạ hóa bánh này, chúng ta rút ra điểm giáo lý để sống bí tích thánh thể là bí tích tình yêu. Bí tích thể là hy tế mới của Đức Giêsu thiết lập. Để thay thế cho tất cả các lễ tế của loài người. Kể cả lễ tế do Thái mà ông Môsê đã truyền họ cử hành. Tin mừng chúng ta vừa nghe Đức Giêsu nói ở Gioan chương 6 câu 3. Xin lỗi, ông Gioan ghi lại được Đức Giêsu trước khi Ngài hóa bánh. Ông ghi rằng Đức Giêsu lên núi ngồi ở đó với các môn đệ của Ngài. Lễ vừa qua là đại lễ của người Do Thái đạo gần. Dấu lạ là Ngài lên núi với các môn đệ để báo trước, và ngày thứ sáu Ngài lên núi bị treo ở đồi sọ đấy. Hôm đó có môn đệ sọ ăn. Lúc Chúa Giêsu hóa bánh và dịp lễ vượt qua thì Đức Giêsu cũng bị giết vào ngày lễ vượt qua. Vượt qua là đại lễ của người Do Thái, thì cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu mới đích thực là đại lễ vượt qua, đưa cả loài người vượt qua tội lỗi đến sự thiện, vượt qua cái chết đến sự sống, vượt qua đau khổ đến vinh quang. Cho nên chúng ta đọc lại cái giờ hành quyết của Đức Giêsu phải chịu cái án của Phi-la-tô ra lệnh giết ngài ở Gioan chương 19 câu 14. Lúc đó là vào 12 giờ trưa. Và giờ 12 giờ trưa ở đồi sọ Đức Giêsu bị lên án. Thì 12 giờ trưa ở đền thờ các tư tế giết chiên để dâng cho Chúa vào dịp lễ vừa qua. Nếu chúng ta đọc tin mừng của Matthew thì lúc Đức Giêsu bị lên án tử đó, màn trong đền thờ bị xé ra, tức là cái phục vụ do Thái dân chiên cứu bò lừa bị dẹp đi và thay thế bằng con chiên đích thực mà Thiên Chúa ưa chuộng, là con muỗi của ngài bị giết. Như Gioan nói ở chương 1:29 giới thiệu Chúa Giêsu là chiên của Thiên Chúa. Đức Giêsu thực sự ngài thiết lập thánh hy tế mới của ngài, đặc biệt là lúc ngài vác thập giá lên đồi sọ. Dĩ nhiên hy tế của Chúa Giêsu là cả cuộc đời ngài phục vụ, nhưng mà gọi là một hành động tư tế, hành động tế lễ thì phải là lúc Đức Giêsu vác thập giá lên đồi sọ. Ở đây tôi cũng mở kết quả là chỉ có tin mừng Gioan ở chương 19 câu 17 Gioan mới cho chúng ta thấy Đức Giêsu vác thập giá lên đồi sọ. Còn tin mừng Nhân Lãm thì tôi không thấy Chúa Giêsu vác thập giá, mà kẻ ngoại vác thập giá, Simon thành Kyrene, có nghĩa là ai không có Chúa nhưng là người ngoại đó, Simon thành Kyrene, người đó cuộc đời mãi mãi là có thánh giá. Còn Chúa Giêsu vô tội, Chúa Cha với ngài, cho nên Nhất Lãm không cho ta thấy Chúa Giêsu vác thập giá. Nhưng tin mừng Gioan để nói là Chúa Giêsu vác thập giá là vì Gioan muốn nhấn mạnh cái thập giá của Đức Giêsu vác đó là dấu chỉ ngày gánh lấy tội trần gian. Cho nên ngay mở đầu tin mừng trước một câu 29 ông đã nói là đây là chiên Thiên Chúa đến gánh tội chúng ta, thì gánh tội đó là ngài vác thập giá đến đồi sọ đó. Cho nên trong cái trình đoạn hóa bánh, Đức Giêsu cầm bánh bẻ ra rồi tự ngài chia. Khác với tin mừng Nhất Lãm là các tông đồ bẻ bánh chia. Vậy Gioan muốn xác định là chính Đức Giêsu bẻ bánh chia là báo trước ngày thứ sáu tuần thánh, ngày bẻ nát cuộc đời của ngài ở đồi sọ trên thập giá, và lúc đó đích thực là ngài ban bánh trường sinh cho tất cả những ai đến tham dự hy tế của ngài thiết lập, và ngài đã truyền cho hội thánh phải làm hiện tại hóa hy tế này cho tất cả kính chung. Ngài nói chúng con hãy làm việc này để nhớ thầy. Thầy cầm lấy chén và đọc lời chúc tụng, cầm lấy bánh đầu lời chúc tụng, phải trao cho các môn đệ và ngài bảo chúng con làm việc này nhớ thầy. Cho nên chúng ta phải hiểu cái việc chu hóa bánh nuôi dân mà ra nó gọi là dấu chỉ, thì chúng ta phải đọc từ chuyện đó bánh đó mang một dấu chỉ là ngài ban bánh trường sinh khi ngài bị bẻ cuộc đời nát thây trên đồi sọ ở thập giá. Lúc đó là ngài ban bánh trường sinh làm hy tế để thay thế cho cái hy tế của người Do Thái giết chiên dâng cho Chúa. Chúa không cần đâu. Vì cái đó chỉ là báo trước thôi. Cựu ước phải phục vụ của cựu ước chỉ là báo trước, chứ không phải phải theo cái kiểu tế tự của ông Môsê thì cũng chẳng hơn gì các lối tế tự của các tôn giáo khác. Trong trình thuật hoa bánh, chúng ta thấy Đức Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng quá đông, không kể đến bà con nít, đến đàn ông thôi đã có trên 5.000 người rồi. Và Ngài nhìn thấy họ đang đói khát, muốn chết là, thì Ngài hỏi các môn đệ, ta mua đâu được bánh để cho dân ăn? Họ đâu có xin, nhưng mà Ngài tự ý thấy họ đói là Ngài đoán được họ đang cần phải có của ăn. Vì thế mà Ngài hỏi các môn đệ, ta mua đâu được bánh để cho dân này ăn no? Ông Philip đáp lại ngay, thưa Thầy, có đến 200 quan tiền cũng không đủ để mua bánh mà chia cho mỗi người một mẩu. Ông nói 200 quan tiền nghĩa là gì? Đó là cái lao động tận lực của các ông dành dụm cái tiền công do lao động suốt một năm đó, cũng chẳng giải quyết được cái nhu cầu đói khát của tập thể. Bởi vì chúng ta đọc ở Matthew chương 20 câu 2, tiền công nhận một người chỉ có một đồng một quan mỗi ngày thôi. Thì 200 quan tức là trừ những ngày lễ nghỉ đi thì còn 200 quan. Nó tiền họ nỗ lực làm cả năm trời không tiêu gì để mà mua bánh cũng chả đủ. Nghĩa là chúng con có nỗ lực tất lực hay là hết lòng, chúng con chẳng giải quyết được cái nhu cầu của dân đang đói. Nhưng mà Chúa hỏi như vậy không phải là Ngài không có khả năng, dân ghi được Ngài thử thôi, chứ Ngài biết rằng Ngài sẽ làm gì rồi. Ngài thử xem các ông có bắt chước Ngài để mà đoán ý người khác phục vụ hay không. Ngài đoán ý người ta đói, Ngài cho ăn, thì các môn đệ cũng phải đoán ý người khác để nuôi người khác. Và chúng ta đã khẳng định ở phần thứ nhất, việc hoa bánh nuôi dân là báo trước mầu nhiệm thánh thể, thì có nghĩa là việc gửi thánh thể, các vị tư tế trong thời cơ nước phải lo cho người ta ăn. Lo cho người ta ăn chắc chắn không phải là Chúa Giêsu đòi các tư tế hay các linh mục giám mục phải có tiền có của, mà cho người ta ăn, nhất là cho người ta lời Thiên Chúa. Dù mình không có khả năng thì mình cũng vâng lời Thiên Chúa, mình làm đi. Tôi thú nhận rằng tôi đi tu muộn, 30 tuổi mới đi tu, là vì khi còn nhỏ mẹ vẫn khuyến khích đi tu. Nhưng một điều tôi sợ không dám đi tu còn nhỏ là tôi cứ nghĩ rằng nếu làm linh mục ngày nào cũng già thì lấy gì mà già, nó biết được loanh quanh rồi chưa nói người ta biết mình nói cái gì rồi thì chán lắm. Cho nên tôi sợ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, từ ngày tôi là linh mục, khả năng của tôi ai cũng biết, chẳng có địa vị gì, chẳng có danh dự vọng gì, cũng chẳng có tài sản gì, chẳng có bằng cấp gì như người khác. Vậy mà chưa bao giờ tôi dựng lễ mà tôi cảm thấy mình chán giải. có cái gì tôi chia cho người khác, mặc dù tôi cảm thấy mình nhỏ bé. Nhưng mà chúng ta cứ tin vào Thiên Chúa, dù khả năng chúng ta chẳng có gì từ vật chất đến tinh thần, nhưng cứ làm theo lời Chúa thì Chúa cho mình được phong phú. Cụ thể như chúng ta đọc lại chuyện của bà quá Sarepta, bắt đầu ông Elia đến xin bà này cho ăn, bà khước từ bởi vì hai mẹ con chỉ có một chén bột làm bánh thôi, vì tất cả vùng đó lâm cảnh đói khát mất mùa, hai mẹ con chỉ có một chén bột làm một cái bánh, hai mẹ con ăn chờ chết, làm sao mà cho Elia được? Nếu khi đói nói khi đó, nhưng mà khi Elia nói rằng Chúa sai tôi đến nói với bà cứ làm bánh đưa tôi đi, thì hũ bột và dầu ở nhà bà không bao giờ vơi đâu, cho nên phải làm liền vì Chúa nói, phải làm bánh đưa cho đi ăn. Cuối cùng cả vùng đâu chết đói, riêng mẹ con bà này không thiếu quả đó, cứ làm theo lời Chúa đi thì Chúa cho mình khả năng dồi dào. Hoặc là ta nhớ lời Thánh Phaolô khuyên giáo đoàn Corinto, đã có chơi nghe không? Gieo
gieo màu thì nặng màu, mỗi người hãy cho tùy theo ý định của lòng mình, không buồn phiền, không miễn cưỡng, có vui vẻ dâng hiến Thiên Chúa mới chùa. Và Thiên Chúa có một quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được sung túc mọi đề, vừa còn dư dả mà làm mọi việc lành phúc
nữa. Đó, thấy chưa? Phaolô xác định với giáo đoàn Corinto rằng hễ mà rộng rãi chia cho người khác thì cho nên rộng rãi bán nhiều của cho mình, để mình còn thêm giàu có hơn trước khi chia. Và với cái khả năng đó, mình lại làm thêm nhiều việc lành phúc nữa khác. Cho nên làm theo lời Chúa không bao giờ mà mình cạn nguồn. Ta cứ nhìn Chúa Giêsu, ngày mượn em bé 5 chiếc bánh này con cá, rồi ngày đọc lời chúc tụng, ngày bẻ ra chia, một đoàn lũ dân đông không kể xiết, cuối cùng vẫn còn dư, người ta ai ăn cũng no. Các môn đệ thu lại những miếng bánh dư họ ăn vứt đó, cho bảo phí quá, thu lại cho thầy đi. Họ thu được 12 thúng. Tôi tưởng rằng nếu chúng ta đã xác định tất cả cái cách viết của Gioan đều là dấu chỉ, thì 12 thúng bánh mụn người ta ăn còn dư nữa, nó là dấu chỉ việc xây dựng hội thánh. Vì hội thánh được đặt trên nền tảng 12 môn đệ chú trọng. Vậy thì 12 thúng Chúa bảo thu lại cho thầy là người ta đóng góp để xây dựng hội thánh, không cần phải nhịn ăn, nhịn uống, nhịn mặc, mà là đóng góp bằng cái của dư thôi. Quá đủ để xây dựng hội thánh, để phát triển tin mừng. Tôi nói ví dụ như nếu tất cả những người công giáo khi mình mua sắm cái gì, mình chi tiêu cái gì, lúc nào mình có ghi trong cái chi tiêu, cái sinh hoạt của cuộc sống này thì phải có một cái gì chi tiêu cho Thiên Chúa. Ai cũng ghi như vậy. Ví dụ mình đi làm căn nhà chủ được cái 1 tỷ thì bảo thôi, nhà mình làm 1 tỷ mình bớt đi 50 triệu để đóng góp với xã hội. Thì tôi tưởng rằng căn nhà 1 tỷ mà bớt đi 50 triệu, nó đâu có xấu hơn bao nhiêu đâu, nó tương đương này. Cái đời tôi thì mua cái xe hơi là 40.000 đô la. Thì bây giờ tôi thay vì mua 40.000 một cái chiếc xe hơi thì tôi mua 39.000. Tôi tưởng người chiếc đi một chiếc xe hơi 39.000 đô và 40.000 đô, tôi nghĩ nó cũng tương đương nhau, giống giống nhau vậy. Nhưng mà nếu mình thay vì mình mua cái xe 40.000 đô, mình mua cái xe 39.000 đô, mình còn dư 1.000 đô cũng góp vào cho xã hội, thì đó là một cái cách tính, nghĩa là chúng ta chỉ góp cái của thừa, của dư. Hay là mình ai đi chợ ngày hôm nay mình đi chợ hết 100.000 đồng cho gia đình, thôi mình mua 90.000 thôi, còn 10.000 nữa bỏ vào heo ở nhà, cuối tuần đi lễ mong ra, tôi nghĩ cũng có mấy trăm ngàn cũng được, ít nhất là 70.000 mỗi ngày, 10.000 một tuần cũng được, 70.000 để góp cho xã hội. Thì hỏi đơn, một ngày mình ăn 100.000, bây giờ mình mua đồ dùng 90.000, đâu có đói đâu, đâu có khổ lắm đâu, mà ai cũng nghĩ như vậy đi. Tất cả những người công giáo đều nghĩ như vậy để đóng góp, thì rõ ràng Chúa chưa đòi chúng ta phải nhịn đói, nhịn khát, hay là mặc quần áo rách rưới, hay là khổ sở mới có tiền mà dâng, mà là dâng cho Chúa một phần nào, phải nói là như sự như của dư thừa, dư thừa gấp lại để quá đủ để phát triển tin mừng và xây dựng của Thánh. Đó là như này, chúng ta có quyền nghĩ Chúa Giêsu bảo rằng thu lại cái đồ ăn dư thế nào thu lại được 12 thứ. Thế nhưng mà ta đã khẳng định rằng việc hóa bánh là nói về một thế thể, thì đúng không ấy? Nếu chúng ta đọc ở trong tin mừng Matthew thì Chúa còn nói với các tông đồ rằng chúng con phải cho người ta ăn nhé, là các tông đồ phải tự có cái sáng kiến tìm của ăn cho người ta. Còn ở trong tin mừng Gioan thì Chúa Giêsu tự nói thầy muốn cho người ta, ta mua đâu được bánh cho để nuôi bằng ngày người. Đọc như vậy chúng ta thấy là trong tin mừng Gioan này chính Chúa Giêsu tự nuôi người ta, còn tin mừng Nhân Đán thì Chúa Giêsu lại muốn các tông đồ tự lo cho người ta. Như vậy mầu nhiệm thánh thể có nghĩa là cả Chúa Giêsu, cả các chủ trang đều lo nuôi cộng đoàn dân Chúa. Vậy thì một vị dân lễ chắc chắn Chúa cũng đòi, và cả dân cũng đòi là cha phải cho chúng con bánh, cho chúng con tiền. Nhưng mà chắc chắn người giáo dân có quyền đòi đi mục cho người ta ăn lời Chúa. Chẳng vậy mà chúng ta đọc ở trong sách lệ đời sống linh mục số 4 của cộng đồng Vatican thứ 2, sau hồi đó linh mục mắc nợ dân lời Chúa, chứ không phải mắc nợ dân của cải vật chất, mắc nợ dân lời Chúa. Bởi vì câu tung tự mừng chúng ta vừa mới đọc lại ở Matthew chương 4 câu 4 đã có, người ta sống không duyên
như mọi
tiền chúng đó, cơm bánh thì nó dân người ta tự tìm, nhưng mà lời thì linh mục phải cho người ta ăn. Đặc biệt khi dân lễ đúng với lệnh Chúa Giêsu nói là chúng con hãy cho người ta ăn đi. Nếu một người cha người mẹ tìm cơm bánh vất vả đầu tắt mặt tối suốt ngày mới kiếm cho con được bữa no bữa đói, chứ không phải tự nhiên mà người cha mẹ có cơm ăn áo mặc nuôi con, thì linh mục cũng vậy, muốn có lời Chúa để nuôi cộng đoàn thì người linh mục đó cũng phải vất vả đọc sách, rồi miên mài suy gẫm để có được một bài giảng thoát ra từ một cái sự sống xác tín của mình, cái tình yêu của mình đối với Chúa, đối với lời Chúa, để truyền đạt cái sức sống đó cho người khác. Cho nên Phaolô nói hy tế của Chúa Giêsu một mình Ngài chưa hoàn hảo, mà Ngài muốn những phần chi thể của Ngài, cụ thể như Phaolô, phải làm cho hy tế Ngài hoàn hảo bằng cách phải chịu khổ vì tin mừng để bù vào những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, phải chịu vì thân mình Ngài là bậc thánh Colossians 1:24. Có vất vả chịu khổ để tìm kiếm lời Chúa, để suy gẫm lời Chúa, để sống lời Chúa, thì mới có thể có của ăn tinh thần, của ăn lời Chúa để nuôi dân được. Cho nên sách Tông đồ Công vụ ở chương 5 từ câu 34-42 chúng ta vừa đọc, các tông đồ cũng chỉ vì nhiệt tình rao giảng lời Chúa mà bị tra khảo, bị đánh đòn. Cả một cái quyền lực tôn giáo bây giờ cấm không được nhân danh Giêsu mà giảng dạy. Nhưng các tông đồ không nghe thì bị đánh đòn, và các tông đồ lấy làm vui vẻ hân hoan đấy, bị đánh đòn vì rao giảng tin mừng mà không buồn, không sợ, lại hân hoan. Bởi vì sao? Họ đã làm công việc ấy nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu. Cái việc ấy trở thành việc của Thiên Chúa, nó có giá trị cứu các tông đồ và đem sự sống cho người khác, cho nên các tông đồ hân hoan chứ. Đó là lời xác quyết của ông Gamaliel khi người ta đi là giết các tông đồ, thì ông bảo là đừng động. Nếu việc của các môn đệ Giêsu này là việc của loài người á, chúng ta khỏi phải lo, rồi trước sau nó cũng tan thôi. Giống như bao nhiêu người đã dấy lên để chống đối, nhưng mà cuối cùng thì cũng tan rã thôi. Nhưng mà cái việc của các tông đồ đây, của môn đệ Giêsu đây, nếu đó là việc của Đức Chúa Trời, chúng ta đừng có hỏng phá. Phá không được đâu. Chúng ta chống đối, chúng ta phá là chúng ta mang họa vào thân đấy. Đấy, ông Gamaliel đã nói trong thượng hội đồng Do Thái là việc của các tông đồ, các môn đệ Giêsu, nếu là việc của Đức Chúa Trời không ai phá được. Có nghĩa là việc ấy cứu các tông đồ, cứu bao nhiêu người, không ai hủy diệt được đó. Cho nên các tông đồ hân hoan đi lâu dài mà ra tù, báo cáo, bị đòn hoặc là bị giết mà vẫn vui, thì cái cuộc đời của các tông đồ rao giảng tin mừng khổ cực như vậy, quả thật lời giảng của họ là bánh người ta. Đó là lý do Chúa Giêsu bảo chúng con phải cho người ta ăn. Tôi không quên có lần Đức Cha Hoang ở Phan Thiết, Ngài nói với các linh mục như thế này: có một cha xứ thuộc địa phận của Ngài, một buổi sáng Chủ nhật, Ngài khi Ngài dâng lễ đọc phúc âm xong, Ngài nói với giáo dân rằng: anh chị em thông cảm, hôm nay tôi không có giảng vì tối hôm qua điên cúp, cho nên máy computer tôi không mở ra được, không lấy bài ở trên mạng internet được. Anh chị em phải cầu nguyện. Vậy thì tôi không giảng được. Thì giáo dân hôm đó ở cầu nguyện rằng: lạy Chúa, ước gì Chúa cứ cho cúp điện dài dài. Thế xong cha phải giảng, bởi vì cha không soạn bài giảng, cha cứ lấy ở trên mạng xuống rồi đưa ra rồi cha đọc, bởi vì cha không có vất vả trong đó. nhạt nhẽo lắm, không có sức mà truyền sự sống cho người khác đâu. Đọc trên mạng để mà nghiên cứu, để mà suy gẫm, để mà tìm tòi, để mà đúc, để phân tích rồi đúc kết, thì cái tìm ở trên mạng như vậy mới có giá trị. Chứ còn bây giờ cứ in ở trên, kéo ở trên máy computer ra, in ra một cái bài rồi đưa thử đọc, đâu có vấn bài gì đâu, cái đơn giản nhạt nhẽo, người ta không thích. Lúc nào cầm giấy đọc, đem văn vào giấy đọc, nó không có cái hồn gì cả, người ta chán. Thế phải vất vả dọc bài giảng thì cái đơn giản tự nhiên có sức thuyết phục. Để trở lại cái bài đọc, thì cứ tung đổ vất vả cực khổ trong khi đọc giảng, thì người linh mục khi dâng lễ cũng phải ý thức cái điều đó. Cho nên nhiều linh mục không có chịu khó để tìm hiểu lời Chúa, học hỏi suy gẫm, bởi vì nó vất vả lắm. Chỉ chuẩn bị một tuần có một bài giảng ngày Chủ nhật thôi, bởi vì theo luật buộc mà. Vậy thưa hỏi là nếu hội thánh không buộc linh mục giảng ngày Chủ nhật và lễ chào thì mục có giảng không? Tôi tin rằng sẽ có nhiều người không giảng, bởi vì ngày thường hội thánh không buộc thì nhiều linh mục đâu có giảng đâu. À, các linh mục, nhiều linh mục giảng trong thế lễ là vì luật chứ không phải vì lòng mến, không vì lòng tin. Luật bảo giảng thì giảng, luật không bảo giảng thì không giảng. Như vậy khi dâng lễ làm sao nhận ra được ý nghĩa Chúa Giêsu nói là chúng con phải cho người ta, mình cho ta cái gì? Tôi rất là xót xa có giáo dân nói với tôi, thưa cha, con nhận xét một số linh mục có ba việc làm: một là làm lễ, hai là làm phách, ba là làm biếng. Con nhận xét như vậy nghe chưa xong. Làm lễ có buổi sáng làm lễ, nhưng làm phách tức là không khách cho mọi người, làm biếng không có sợ mà giảng, cho nên không giảng. Tôi đặt một giả thiết, nếu mà luật hội thánh để buộc các linh mục trong suốt tuần phải ăn chay thì sao? Các linh mục có vui vẻ mà giữ không? À, còn bây giờ hội thánh bảo không có buộc phải giảng thì đấy là thích thú lắm. Vậy phải buộc cái ăn, các em mà buộc người ăn ăn là một nhu cầu của sự sống, cho nên đáng lẽ vì chủ tế dân, tư tế dân lễ của thời Tân Ước phải nói được như Thánh Phaolô về sức mạnh ngôn sứ, làm cho nghe bầu khi tôi 9:16 lại đọc muốn cho tôi
tôi còn rao giảng tin mừng tự ý là điều ấy
thì tôi có không,
còn nếu ngoài
ý tôi thì đó là trách nhiệm của tôi, đặt
ý đã cho tôi
muốn hay không muốn phải làm, tự ý làm thì có công, không có làm đó là trách nhiệm Chúa ký thác cho tôi. Với cái điều đó ông mới nói 2 Cô-rinh-tô 11:10 đọc anh,
tôi
có sự
thì
không ai tìm miệng tôi được. Đó, cái tinh thần giảng của thánh phải chứ Phaolô giảng đại phúc, không giảng là bất hạnh. Tôi có sự thật về Đức Kitô, không ai bịt miệng tôi được. Và ông nói rằng bởi vì tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, 2 Cô-rinh-tô 5:14, tình yêu Đức Kitô thúc bách mà tôi nói rằng, tôi nói về Thiên Chúa. Cho nên đối với tôi quan niệm rằng mỗi khi tôi dâng lễ mà tôi không rộng bài giảng. Tôi vất vả vì lời Chúa. Tôi chỉ dùng quyền chức linh mục hội thánh ban cho tôi. Tôi cầm tấm bánh và chén rượu, tôi đảm lời truyền phép. Dĩ nhiên bánh rượu trở thành Giê-xu. Và tôi cho người ta Chúa Giê-xu đó, thì đó là Chúa cho ăn chứ tôi có cho người ta ăn đâu. Bởi vì tôi chỉ dùng quyền của hội thánh ban, này là mình thầy, này là máu thầy, trở thành Chúa Giê-xu để rồi Chúa Giê-xu nuôi người ta. Còn tôi thì tôi nuôi cái gì? Tôi chưa có gì tôi nuôi người ta. Và tôi gọi là Chúa Giê-xu như thế là Chúa Giê-xu thánh thể cả họ. Thế nên bởi vì nuôi người ta vừa có bàn tay của Chúa Giê-xu đến với người ta, vừa có bàn tay của chủ tế đến với người ta. Chúng ta phải cho người ta ăn mà. Thế tôi chắc lại là do ăn để tự Chúa Giê-xu đi tìm bánh rồi tự ngày bẻ bánh chia. Còn nhất đã thì Chúa Giê-xu bảo các tông đồ chúng con phải cho người ta ăn đi. Rồi các tông đồ đưa bánh cho Chúa rồi Chúa đọc lời truyền phép trao cho các tông đồ, chính các tông đồ đưa chia đó. Rõ ràng một nhân thánh thể không phải một mình Chúa Giê-xu nuôi chúng ta, mà cộng đoàn đức tin, nhất là chủ trang trong hội thánh cộng tác với Chúa Giê-xu để nuôi dân chúng qua một nhân thánh thể. Do đó ý thức được cái niềm tin và sống bầu nhiệm thánh thể này mà giáo hội dạy chúng ta cầu nguyện trong bài đăng ca thánh vị 27-26 câu 4 ấy. Đó là một điều tôi kiến, tôi xin là luôn được ở trong tôi. Điều tôi kiến, tôi xin, tôi ở trong đền Chúa tôi để gì? Để tôi học lời Chúa, để tôi cầu nguyện với Chúa, để Chúa ở với tôi. Xin Chúa cho tôi có khả năng để cộng tác với Chúa và giúp anh em mình, chứ không phải là bán cái hết cho Chúa. Mục sư Lê Thế Kinh nói cái gì? Cầu mong cái gì đáp lại đó? Cầu mong điều lộn xộn này, cầu mong và phó thác nơi Chúa làm mọi sự, còn chính mình không làm gì cả, thì đó là đại bi. Cái gì còn phó thác? Ơi còn trông cậy cho Chúa, cầu mong phó thác nơi Chúa giúp đỡ cho chúng con, ban ơn cho chúng con, còn con chẳng làm gì cả, thì đó là đại bi tín. Vậy thì ông linh mục dâng lễ cũng vậy, cầu mong phó thác nơi Chúa để Chúa thương người ta, con mình chẳng chịu làm gì cả, thì ông linh mục đó mình đi dâng lễ bi tín. Linh Phaolô nói một cái tôi chưa một câu nói gì, Chúa sai tôi đi không phải để rửa tội mà sai đi giảm tin mừng, tức là muốn khởi bí tích thì phải ý thức về giảm tin mừng quan trọng, cho nên mới nói như vậy, chứ mà không phải là ông cũng rửa tội đâu. Đấy, việc giảm tin mừng quan trọng như vậy, chúng ta cầu nguyện cho các chủ trang trọng cả thánh ý thức sống cái điều Chúa Giê-xu truyền cho các ngài là chúng con phải cho ăn đi để cộng tác với ngài, làm cho cái cộng đoàn dân Chúa được no thỏa ơn Chúa. Bởi vì Chúa muốn mời gọi những chi thể của ngài, nhất là các chủ trang là những chi thể sống động với cái bàn tay yêu thương của Chúa Giê-xu cùng với bàn tay của mình cộng tác với ngài mà anh em không còn thiếu thốn gì. Amen.